vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio hân hạnh được trở lại với quý thính giả và Xuân Ngọc cùng với Việt Hoàng tối nay sẽ cùng quý vị đồng hành với những phút giây để chia vui với thành công của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây không chỉ được coi là thành công của một đội bóng của một quốc gia mà nó đại diện cho cả khu vực Đông Nam Á. Những quốc gia mà chưa bao giờ làm được cái điều mà đội tuyển U23 Việt Nam vừa mới làm được, nó đã lay động rất là nhiều con tim yêu thể thao trong khu vực, thưa quý vị. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là bây giờ thì như tôi và như anh thôi, chúng ta vẫn chưa hết cái cảm xúc bồi hồi, cái con tim nó vẫn chưa hết rung động sau những cái thành công của đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù chúng ta không giành được chiến thắng trong trận chung kết, nhưng chiến thắng nằm trong trái tim của từng người hâm mộ, phải không anh?
Trước hết tôi xin gửi lời chào tới các quý vị thính giả của SBS Radio. Và quay trở lại với chiến công của đội tuyển Việt Nam thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Ngọc. Có thể chúng ta không giành được một chiếc cúp thực sự, thế nhưng mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển U23 Việt Nam, đã chinh phục được trái tim của người hâm mộ. Và một lần nữa họ lại làm cho những người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được mơ ước. Và cho thấy rằng là nếu chúng ta dám mơ ước, chúng ta dám quyết tâm và làm hết mình để thực hiện cái mơ ước đó, thì mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực. Và theo tôi nghĩ tương lai của đội tuyển U23 của Việt Nam sẽ rất là sáng lạn, và chúng ta có thêm nhiều mơ ước và đặc biệt là sự tự tin hơn để mơ ước trong tương lai.
Vâng, cái quyền để có một ước mơ vươn tới bóng đá của khu vực, chúng ta sẽ đi xa hơn ở thế giới bóng đá là cái điều mà ai cũng mong muốn cả. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy mục tiêu đó thì chúng ta cũng đặt trở lại thực tế của một nền bóng đá trong khu vực chúng ta cũng như là của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là chúng ta nhìn cái thành công của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua dưới một cái góc nhìn nó kỹ thuật hơn một chút.
Vâng, trước hết nói về đánh giá chung về cái chặng đường của đội tuyển Việt Nam ở giải U23 châu Á, thì mặc dù chúng ta không đạt được một chiếc cúp, không giành được tấm huy chương vàng, thế nhưng đây được lọt vào đến trận chung kết thì đây là một cái dấu mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam và cả bóng đá khu vực Đông Nam Á. Thì chính cái chiến công mà lọt vào trận chung kết của U23 châu Á, mặc dù được đánh giá rất là thấp, đã mở ra một cái chặng đường, một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam và bóng đá khu vực Đông Nam Á. Bởi vì cái chiến công này cho thấy rằng là nếu các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á tự tin vào bản thân mình, tiếp tục làm công tác đào tạo trẻ và thi đấu quyết tâm, nỗ lực hết mình, thì họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những ông lớn của bóng đá châu Á. Thì đây là một cái cột mốc lịch sử của bóng đá châu Á. Còn đánh giá về lối chơi thì một lần nữa tôi phải xin khẳng định rằng là mỗi một đội bóng luôn luôn có điểm mạnh, có điểm yếu, ngay cả những cái cường quốc bóng đá như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, và thậm chí kể cả Uzbekistan, đội bóng đã giành chiến thắng, thì mỗi một đội bóng đều có điểm yếu, điểm mạnh của mình. Và trong cái giải đấu lần này thì đội tuyển Việt Nam đã tìm ra được điểm yếu của mình, chúng ta cũng nhận được ra được điểm mạnh của mình và chúng ta đã phát huy điểm mạnh để khắc phục điểm yếu. Điểm yếu của chúng ta đó chính là chiều cao, đó là chính là thể chất không được bằng các cái cường quốc bóng đá như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc hay là những đội bóng đến từ Tây Á. Thế nhưng điểm mạnh của chúng ta đó là kỹ thuật, đó là tinh thần thi đấu quả cảm, đó là sự tự tin vào chiến thuật của ban huấn luyện và vào khả năng của mình. Và có thể nói với những cái điểm mạnh đó thì đội tuyển Việt Nam đã khắc phục rất là tốt cái điểm yếu về chiều cao và về thể chất. Có thể nói trong cả giải đấu này thì đội tuyển Việt Nam là đội tuyển thi đấu nhiều phút nhất trên sân so với các đối thủ của mình. Họ đã thi đấu hết 90 phút trong 3 trận đấu ở vòng bảng và trong tất cả các trận đấu ở vòng loại trực tiếp, trong đó vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng trận chung kết, thì cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã đều phải thi đấu 120 phút, và trong trận chung kết thì chúng ta còn phải thi đấu 120 phút trên một cái mặt sân rất là xấu, trong điều kiện thời tiết không phải là lý tưởng. Thì có thể thấy rằng là về mặt thể lực thì chúng ta đã đi một chặng đường dài kể từ những cái thế hệ trước. Còn nói về cái phần lối chơi thì có thể nói đội tuyển Việt Nam biết dường như là sử dụng một cái lối chơi phù hợp với mình. Trong cái giải đấu này thì huấn luyện viên Park Hang-soo đã sử dụng không sử dụng nhất định một lối chơi nào cả. Ông có thể nói là rất biến hóa về chiến thuật. Có những trận đấu sử dụng chiến thuật 5-3-2, có những trận đấu ông lại sử dụng chiến thuật là 3-5-2 hay là 3-4-2-1. Thì đây là những cái đội hình mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn các thời điểm thích hợp của trận đấu để sử dụng. Mà điều đáng nói là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thích nghi rất là tốt với các cái sơ đồ chiến thuật linh hoạt như thế này. Và điều này phải quay trở lại cái việc là các cầu thủ của chúng ta vào cái lứa U23 này đã được đào tạo trẻ, có thể nói rằng rất là bài bản, và họ có thể thích nghi một cách rất là tốt với những cái điều với các cái chiến thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra. Một điều nào phải đáng nói nữa, đó là kỷ luật thi đấu tuyệt vời. Nếu như ở SEA Games 29, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng để thua và ra về ngay từ vòng bảng, thì có thể nói cái điểm đáng nói nhất đó chính là tính kỷ luật thi đấu của các cầu thủ U23. Những cái trận thua trước những đối thủ lớn như là Thái Lan hay là Malaysia thì đều là thiếu tính kỷ luật. Và chỉ trong 6 tháng thôi, dưới bàn tay nhào nặn của vị huấn luyện viên trưởng mới, thì có thể nói nếu quý vị theo dõi hết cả 6 trận đấu của đội tuyển Việt Nam thì có thể nói chúng ta thi đấu với kỷ luật tuyệt vời. Có những trận đấu chúng ta dẫn trước như gặp Australia hay gặp Iraq, nhưng có những cái trận đấu chúng ta bị dẫn trước như gặp Iraq, như gặp Qatar và thậm chí là Uzbekistan, thế nhưng không một lúc nào chúng ta bị vỡ trận. Tất cả các cầu thủ luôn luôn tin tưởng tuyệt đối và chiến thuật và luôn luôn hỗ trợ nhau. Thì đây có thể nói theo tôi nghĩ là một bước tiến rất là dài trong vòng 6 tháng thôi. Nếu chúng ta tiếp tục thi đấu với kỷ luật chiến thuật như vậy thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong tương lai.
Vâng, anh nhắc tới cái câu chuyện về kỷ luật trong thi đấu, kỷ luật trong cả việc ăn tập nữa, trong cả việc sinh hoạt của các cầu thủ nữa. Cái điều đó là điều mà chúng ta nhìn sâu vào đội bóng một chút chúng ta sẽ thấy được. Và nó gắn liền với cái tên của ông thầy Park Hang-seo. Rõ ràng là ông thầy này đã truyền được không chỉ là cảm hứng thi đấu đâu, mà ông biết rắn lúc nào đó và ông biết mềm mỏng khéo léo lúc nào. Chắc là bình luận viên Việt Hoàng cùng quý vị cũng đã theo dõi rất là nhiều những cái tấm hình hoặc là những cái thước phim ghi lại ông Park Hang-seo làm việc với các cầu thủ trên sân cũng như là khi mà đi cùng với các cầu thủ để mà tới sân thi đấu. Tôi thì tôi rất ấn tượng với những cái khoảnh khắc mà ông Park Hang-seo tỏ ra như một người cha, một người thầy nhưng mà như một người cha, khi mà ông dựa vào vai các cầu thủ trẻ để ông ngủ một cách rất là vô tư hồn nhiên. Ngược lại, ông có những hành động cử chỉ rất là khéo léo như một người cha ôm đứa con của mình trong lòng vậy. Tất cả những điều đó tôi tin rằng nó truyền được cái cảm hứng, nó truyền được cái tình cảm và nó đi sâu vào trái tim của từng cầu thủ. Nó làm cho các cầu thủ của chúng ta rõ ràng các em cảm thấy gần gũi hơn với người thầy của mình, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng thi đấu và sẵn sàng làm theo đúng những gì đòi hỏi của kỷ luật. Hai chữ kỷ luật ở đây rõ ràng chúng ta thấy là nó không hoàn toàn là cứng nhắc. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nhìn lại vấn đề kỷ luật. Có một điểm cá nhân tôi để ý trong những cái năm vừa qua, khi mà cái lò đào tạo trẻ của các doanh nghiệp bắt đầu nổi lên, từ Bầu Kiên, đó, ông Bầu Thắng của bên Gạch Đục Tâm Long An, rồi là cho đến tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Bầu Đức cũng như vậy thôi. Rõ ràng họ tạo cho các cái lứa cầu thủ trẻ một cái môi trường bóng đá rất kỷ luật, đấy, ăn tập rõ ràng và được đào tạo một cách rất chuyên nghiệp từ ngôn ngữ nữa. Chúng ta cũng có thể thấy được rằng là trong cái giải đấu vừa qua, các cầu thủ của chúng ta tự tin như thế nào trên sân khi mà trao đổi với các trọng tài, khi mà trao đổi với báo chí, họ dùng được tiếng Anh, họ làm được những cái điều mà không thua kém gì các cầu thủ quốc tế cả. Rõ ràng đây là một cái thành tích mà chúng ta không thể bỏ quên được sự đóng góp của các doanh nghiệp, của các cái ông bầu như vậy.
Vâng, theo tôi nghĩ việc phát triển bóng đá nước nhà, đặc biệt là việc đào tạo cái lứa cầu thủ trẻ hiện tại, thì có công rất lớn của những cái ông bầu mà anh vừa nhắc tới. Trước đây khi mà chúng ta làm bóng đá thì những cái cầu thủ như là thế hệ như là Hồng Sơn hay Huỳnh Đức hoặc là sau hơn nữa, thì chúng ta thấy rằng là các cầu thủ thường thi đấu bóng đá và ở các trung tâm đào tạo trẻ, thế nhưng mà họ thực sự là không có tính kỷ luật tốt, và khi họ 15-16 tuổi thì họ dần dần được tôi luyện trong một cái môi trường bóng đá gọi là bát chuyên nghiệp, thế nhưng mà các cái cách rèn luyện, luyện tập, các cái tác phong rồi trong cái lối sống thì cũng không được kỷ luật, và điều đó được thể hiện rất là rõ trên sân khi mà chúng ta thấy rồi, các cầu thủ của chúng ta khi mà đến 27 thì 30 tuổi thì chúng ta gọi là lão tướng, và cái tuổi đời của thủ thì rất là ngắn. Thế nhưng mà với cái việc mà đặc biệt là ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai đã mở cái đào lò đào tạo trẻ, khi mà những cái cầu thủ được nhận vào được từ rất là trẻ, dưới 10 tuổi, và họ được đào tạo về văn hóa, về ngoại ngữ và đặc biệt là về cái lối sống, lối hành xử trên sân, thì chúng ta thấy rằng là khi mà được huấn luyện từ bé như một cái cây non, thì khi mà các cầu thủ trưởng thành và bây giờ khi họ từ tầm 21 đến 23 tuổi thì họ thực sự là những cầu thủ chuyên nghiệp và dám mơ ước tới, vươn tới ở không chỉ ở trong khu vực Đông Nam Á mà dám vươn tới cái đấu trường châu Á, thi đấu ở những cái cường quốc, những cái giải đấu hàng đầu khu vực. Chúng ta thấy rằng là khi mà có sự đầu tư hợp lý, có thể hiện vào thời điểm hiện tại chưa phải là từ nhà nước mà là đầu tư từ tư nhân. Thế nhưng mà chúng ta dần dần đã xây dựng được một nền bóng đá tốt hơn trước rất là nhiều. Và hiện giờ rất nhiều các tập đoàn lớn, thế như là tập đoàn Vingroup hay là tập đoàn FLC rồi những cái tập đoàn lớn như là Viettel cũng đã ra tay để giúp nền bóng đá nước nhà, và tôi thấy rằng là đây là những cái tín hiệu rất là tốt, và chúng ta hy vọng rằng những cái lứa cầu thủ như vậy lại tiếp tục được sản sinh ra. Và một điều mà tôi cảm thấy tuyệt vời nhất đó là cái lứa cầu thủ U23 này mà họ sinh hoạt như là anh em, họ đoàn kết và thi đấu như là anh em, họ dựa vào một tập thể mạnh chứ không phải dựa vào một cá nhân mạnh. Nếu như trước đây chúng ta mỗi một lần khi nhớ đến đội tuyển Việt Nam thì chúng ta thường nhắc đến những ngôi sao như là Hồng Sơn, như là Huỳnh Đức hay là Công Minh, thế nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là mỗi một khi Công Phượng được thay ra sân thì anh hoàn toàn không có vấn đề gì để phàn nàn, và anh biết rằng là mỗi một cầu thủ đều có thể đóng góp cho thành công của đội tuyển Việt Nam nói chung chứ không phải là cá nhân một tài năng nào hết. Thì cái tập thể đoàn kết là điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ là cái điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng được, và chúng ta hy vọng rằng với tinh thần đoàn kết thì các em sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Công Phượng. Công Phượng có thể nói rằng là trong 3-4 năm trước anh là một ngôi sao sáng chói lọi trên bầu trời bóng đá của Việt Nam. Và trong cái giải đấu vừa rồi, bình luận viên Việt Hoàng vừa nhắc tới một cái chi tiết mà nhiều người yêu bóng đá sẽ rất quan tâm. Tức là đối với Công Phượng thì rõ ràng anh ra sân trong cái giải này hoàn toàn mang tính rất là người ta gọi là đồng đội, hòa đồng với các cái đồng đội một cách rất là tốt. Cái tấm băng đội trưởng không còn trên tay của Công Phượng nữa cũng chính là một yếu tố giúp cho anh thi đấu thoải mái hơn. Và không biết là có cái chuyện gì tâm linh ở đây không, nhưng mà tôi để ý rồi, ngay từ trận đấu gặp Hàn Quốc, sau đó trận đấu gặp Úc, mỗi khi mà Công Phượng ra sân, một cầu thủ khác vào sân thì chúng ta đều có bàn thắng. Đấy là một cái điều rất là lạ. Nhưng mà đối với cái cách chơi của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian vừa rồi thì không lạ một chút nào cả. Chúng ta trở lại với diễn biến của trận chung kết một chút. U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan. Người ta cứ mong cái chuyện thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta cứ coi là chúng ta có nhân hòa đi, đội tuyển của chúng ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng, rất tốt. Nhưng mà cái thiên thời và địa lợi thì chúng ta lại đều không có. Mà đặc biệt chúng ta lại phải gặp một cái đối thủ lại chơi quá là hay, cộng với cái việc họ quá quen với cái thời tiết như vậy. Đó là cái khó khăn của đội tuyển U23 Việt Nam. Và có nhiều nhận định mà khi mà Xuân Ngọc xem trận đấu này, rất là nhiều người bạn cũng đã nhắn tin nói rằng là xem cái trận đấu này run quá Xuân Ngọc ơi, rụng tim mất rồi. Liên tục 3 trận đấu đều phải thi đấu tới 120 phút, sau đó là đá penalty. Còn riêng trận chung kết chúng ta thi đấu gần đến 120 phút thì chúng ta thất bại sau một cái bàn thắng rất là bất ngờ như vậy. Nhưng mà khi mà ngay trong cái khoảnh khắc của trận đấu thôi thì tôi cũng nhắn tin trở lại với mấy người bạn là không có gì phải run cả, mà cũng không có gì phải gọi là rớt tim ra ngoài, bởi vì thực sự ra đội tuyển U23 Việt Nam họ đã chơi quá 120% cái sức lực của họ rồi, và họ đã chiến thắng rồi chứ không phải là không. Vậy chúng ta theo dõi trận đấu để cùng đồng hành với họ mà thôi. Rất là nhiều ý kiến cho rằng là tiếc nuối quá, nếu mà chỉ còn một phút nữa thôi thì không biết điều gì xảy ra. Đúng, chúng ta cũng rất chờ mong điều đó. Nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là anh cũng đồng tình với tôi là với một cái điều kiện trận đấu như vậy, các cầu thủ của chúng ta chơi như thế đã là vượt quá sức rất nhiều lần rồi.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý như vậy. Cũng phải nhớ rằng là Uzbekistan là đội bóng đã thắng Nhật Bản với tỷ số là 4-0 và thắng Hàn Quốc với tỷ số là 4-1. Và với được điều kiện thời tiết là tuyết rơi rất là dày, và đây là thời tiết sở trường thi đấu của họ, mà đội tuyển Việt Nam chỉ để thua ở phút thứ 119, thì điều đấy có thể cho thấy rằng là đội tuyển Việt Nam đã tiến rất là xa trên con đường của mình. Và tôi nghĩ thất bại ở trận chung kết thì cũng không có gì là đáng tiếc cả, bởi vì thực ra chúng ta đã vượt qua kỳ vọng rất là nhiều và cho thấy sự trưởng thành. Và một điều nữa rằng là theo tôi, có lẽ khi mà không giành được chức vô địch của U23 ở châu Á thì là một điểm tốt, bởi vì các em sẽ tiếp tục phấn đấu để vươn lên. Phải chăng một ngày nào đó chúng ta sẽ giành được quyền tham dự World Cup, hoặc là chúng ta sẽ giành được giải vô địch châu Á ở cấp đội tuyển quốc gia chứ không ở lứa U23, thì theo tôi nghĩ mọi câu chuyện cổ tích thì sẽ có một ngày kết. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái việc mà chúng ta để thua ở trong cái trận chung kết nó chỉ là một điểm dừng của câu chuyện cổ tích của lứa U23 này mà thôi. Theo tôi nghĩ tương lai còn rất là sáng lạn, và chúng ta hãy chờ xem và tiếp tục cổ vũ, và đừng kỳ vọng quá nhiều vào các em, mà hãy luôn luôn động viên để các em thi đấu hết mình và đem lại những cái niềm vui cho khán giả.
Vâng, tôi thấy rằng là câu chuyện cổ tích nào cũng có cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam tại U23 AFC Cup vừa rồi có thể coi là đã tạm kết thúc đó, nhưng mà chúng ta sẽ mở ra một câu chuyện cổ tích mới chăng? Chúng ta đều có quyền để hy vọng, để tin tưởng vào những cái tương lai tốt đẹp. Và như bình luận viên Việt Hoàng vừa nhắc tới đó, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dành cái sự kỳ vọng cho nền bóng đá Việt Nam thay vì cho từng cầu thủ hay từng đội bóng, phải không thưa anh? Và chúng ta đừng quên rằng chúng ta còn có những cầu thủ nữ vô cùng tiềm năng.
Vâng, theo tôi nghĩ bóng đá của Việt Nam, bóng đá trẻ của dành cho các đội tuyển của Nam, các cấp đội tuyển trẻ của Nam đã nhận được sự đầu tư thích đáng. Thế nhưng chúng ta đừng để quên, vào thời điểm hiện tại thì đội tuyển bóng đá của Việt Nam là đội tuyển số 1 của khu vực Đông Nam Á và chúng ta đang tiến dần ra tầm châu lục, khu vực châu Á. Thì nếu có một sự đầu tư thích đáng thì rất có thể bóng đá nữ của Việt Nam cũng sẽ lại những cái niềm vui như vậy cho các cổ động viên và người dân Việt Nam. Biết rằng là đầu tư cho bóng đá nữ thì sẽ không đem lại quá nhiều hiệu quả về mặt tiền bạc, về mặt tài chính. Thế nhưng phải nhớ rằng là niềm vui mà những cái chiến tích của đội tuyển Việt Nam dành lại cho người hâm mộ thì đó, theo tôi nghĩ, đó là những cái trải nghiệm vô giá. Và theo tôi nghĩ, nhà nước và các cái tập đoàn lớn hy vọng sẽ nhận ra điều này và đầu tư cho bóng đá trẻ của nữ, vì đây chính là một cái mảng mà theo tôi nghĩ bị lãng quên và chúng ta lại có rất là nhiều các cái ưu điểm. Và hy vọng rằng trong tương lai, bóng đá nữ của Việt Nam sẽ tiếp tục đem lại những cái thành công cho bóng đá của nền bóng đá của Việt Nam nói riêng và đặc biệt là những cái người yêu hâm mộ bóng đá của Việt Nam nói chung.
Vâng, tất cả những gì đã diễn ra trong suốt ngày hôm qua, tôi có thể nói là trong suốt ngày hôm qua, những người bạn của tôi, những người thân của tôi dường như là họ gọi là Facebook online 24/24 để theo dõi những cái Facebook live stream ở trên mạng đó của các nhà báo, của các báo chí, của những người mà tham dự cái việc mà đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về đất nước, rồi là tổ chức những cái sự kiện gala ở trong nước như vậy. Rất là nhiều người quan tâm và một cái, phải nói là một cái không khí mà đã có những cái báo chí ví von đây là một cái sự kiện mà 100 năm mới có một. Đấy, mặc dù đấy là một cái sự ví von cũng không hoàn toàn chính xác đâu, nhưng mà phải nói nó cũng thể hiện được đó là cái sự kỳ vọng như thế nào và cái niềm vui nó vỡ òa như thế. Chúng ta thấy rõ ràng thể thao, nếu đặt đúng chỗ, thể thao chính là thể thao chính là cái niềm vui, chính là niềm tự hào cho những cái người tham gia và cho những người cổ vũ, và chúng ta hy vọng rằng tương lai sẽ có nhiều cơ hội hơn để cho người Việt Nam có thể tự hào, để có thể cổ vũ cho đội bóng của mình yêu thích. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam sau thắng lợi vô cùng lớn tại U23 châu Á vừa qua. Chúng ta đến với giải đấu ngay tại nước Úc này, ngay tại Melbourne, giải Úc mở rộng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một lần nữa chúng ta không có gì để mà phải phàn nàn cả, đặc biệt với những người yêu tổng tốc hành Roger Federer khi mà anh tạo được một cái thành công có thể gọi là vô tiền khoáng hậu.
Vâng, có thể nói Federer đã nhỏ những cái nửa giọt nước mắt hạnh phúc khi mà anh đã giành được cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở mùa giải năm nay và là danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp của anh. Thì đây có thể nói là một chiến tích vô tiền khoáng hậu. Trước hết, Federer đã san bằng cái kỷ lục của huyền thoại Roy Emerson và Djokovic đều giành 6 giải Australian Open. Và điều đặc biệt thì anh đã bỏ xa đối thủ đứng tiếp theo là Rafael Nadal với 4 danh hiệu Grand Slam. Và điều đáng nói ở đây là cái sự hồi sinh của Roger Federer là điều mà không ai có thể nói trước được. Vào năm 2012, khi mà Roger Federer giành cái danh hiệu Grand Slam ở Wimbledon, thì mọi người và phải rất lâu sau đó, năm 2017 anh mới tiếp tục giành lại được danh hiệu một cái danh hiệu Grand Slam khác. Thì một quãng thời gian là 5 năm, mọi người tưởng chừng như là Federer đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và anh có lẽ sẽ không bao giờ giành được một giải Grand Slam nào nữa. Thế nhưng với việc nhận ra được cái tuổi tác của mình và lựa chọn một cái lối chơi phù hợp cũng như là cái cách sinh hoạt để đảm bảo giữ được cái đỉnh cao phong độ, thì Roger Federer đã làm rất là nhiều người có thể nói đa số ngạc nhiên khi mà chỉ trong vòng có từ đầu năm 2017 tới giờ anh đã giành được 3 danh hiệu Grand Slam và qua đó đạt được 20 danh hiệu Grand Slam cho sự nghiệp của mình. Vào tới thời điểm này thì không có gì có thể phàn nàn mà nói rằng là Roger Federer là danh hiệu là có thể là nói là tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử của làng quần vợt thế giới. Và chúng ta hy vọng rằng chúng ta tiếp tục được chứng kiến tài năng của Federer thêm vài năm nữa để chúng ta không quên được rằng là đây là một vị huyền thoại sống trên sân banh nỉ.
Vâng, và trong trận chung kết tối qua đó chúng ta cũng phải dành một cái tràng pháo tay, một cái lời khen ngợi đặc biệt cho Marin Cilic, bởi vì rõ ràng là đây là một trận đấu mà Cilic đã để lại ấn tượng bằng lối chơi của mình. Không những thể hiện được sức mạnh đâu mà tôi để ý anh có những đường bóng rất là quái, những cái đường bóng rất là đặc biệt. Nó nét đến mức độ mà gây được khó khăn vô cùng cho Federer. Tất nhiên là Federer đang ở trong cái giai đoạn là anh không còn ở phong độ đỉnh cao nữa. Nhưng mà rõ ràng với một trận đấu mà 5 ván đấu như tối qua thì rõ ràng Federer gặp rất là nhiều khó khăn. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về tương lai với tay vợt Marin Cilic?
Vâng, theo tôi nghĩ Marin Cilic là một tay vợt đầy tài năng và điểm khác biệt rõ nhất trong trận chung kết vào ngày hôm qua khi mà Federer giành chiến thắng trong 5 set với tỷ số là 6-2, 7-6, 6-3, 3-6 và 6-1. Đó chính là kinh nghiệm thi đấu vào những thời điểm quyết định. Có thể nói là về tài năng thì Marin Cilic cũng không kém Roger Federer mấy, và đặc biệt là anh lại có thêm tuổi trẻ và sự tự tin khi mà anh giành được cái danh hiệu của giải Mỹ mở rộng vào cuối năm ngoái, danh hiệu đầu tiên Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và cũng như tôi đã nói ở đầu mùa giải thì Marin Cilic hiện giờ là một tay vợt có sự tự tin rất là cao độ khi mà anh với một cái lối chơi và kỹ thuật tuyệt vời, anh đã có được thêm sự tự tin nhờ danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Thế nhưng trước một Federer bản lĩnh và tài năng, và có thể nói cái lối chơi của Federer không chỉ là dựa trên kỹ thuật mà anh dựa trên vào từng cái thời điểm quyết định của trận đấu, và anh biết phải thi đấu như thế nào để đánh vào điểm yếu của đối thủ. Và chính cái điểm khác biệt về kinh nghiệm này đã giúp cho Federer giành được cái chiến thắng có thể nói là tuyệt vời trong 5 set thi đấu vào ngày hôm qua. Thế nhưng mà tương lai của Marin Cilic thì cũng rất là sáng lạn khi mà mặc dù để thua Roger Federer trong cái trận đấu ngày hôm qua, thế nhưng nó là một cái bài học rất là bổ ích cho Marin Cilic trong những cái trận đấu sắp tới, và đặc biệt là trong những cái trận đấu quyết định ở những cái giải Grand Slam trong thời gian tới.
Vâng, trong khi đó thì tại hạng mục nữ, một lần nữa cái tên mà người ta nhắc đến, nhưng mà nhắc đến với một sự nuối tiếc, đó là Simona Halep. Cô vào đến chung kết, lại vào đến chung kết, nhưng mà cuối cùng những cái giây phút cuối cùng, cái cần nhất đó là sự đăng quang thì lại chưa đến. Không biết là đến bao giờ đây thưa anh?
Vâng, có thể nói ở giải nữ, nếu như ở giải nam chúng ta cũng có thấy được một số sự bất ngờ khi mà vào vòng đến vòng bán kết thì có hai tay vợt rất là ít tên tuổi, đó là Kai Ekmun của đến từ Anh xếp hạng thứ 49, hay là Hyun Chung của Hàn Quốc đến xếp hạng thứ hạng 58. Thế nhưng ở giải nữ thì vào đến trận chung kết thì là hai tay vợt được hạng xếp hạng giống số 1 và số 2 của giải Australian Open không có gì lạ là Simona Halep và Won Jianniaki. Điều đáng nói là hai tay vợt này cùng cạnh tranh cái chức Grand Slam vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng mà trong ngày hôm qua thì tay vợt được xếp hạng hạt giống số 2 là Won Jianniaki đã giành chiến thắng với tỷ số là 7-6, 3-6 và 6-4, qua đó giành được cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Còn về phần Simona Halep thì một lần nữa cô lại phải chịu thất vọng trong trận chung kết khi mà đã vào đến đây là lần thứ 3 cô vào đến trong trận chung kết của một giải Grand Slam, và hai lần trước là ở giải Pháp mở rộng, và một lần nữa cô lại phải rời sân bánh nỉ với cái danh hiệu Á quân. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Simona Halep đã để lại rất là nhiều cái kỷ niệm đẹp, và đặc biệt là cái lối chơi có thể nói là quyết tâm của cô, thi đấu hết mình, xả mình của cô đã để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Có thể nói là chặng đường đi đến trận chung kết của Halep thì vất vả hơn so với rất là nhiều với Won Jianniaki, và cô cũng đã thi đấu rất là nhiều ngày dưới trời nóng và những cái trận đấu căng thẳng đã khiến cho Halep đã phải thao tổn rất là nhiều sức lực, và sau trận chung kết ngày hôm qua thì cô đã phải điều trị 4 tiếng trong bệnh viện vì bị hao tổn sức lực, dehydration. Thế nhưng nếu tiếp tục thi đấu như thế này thì Simona Halep theo tôi nghĩ trong năm nay sẽ giành được một cái giải danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình, và rất có thể nó sẽ là giải Pháp mở rộng, bởi vì cô có một lối chơi có thể nói là quyết tâm đến tột cùng. Mặc dù có thể hình và thể lực mặc dù có thể hình không được tốt bằng các cái đối phương như là Won Jianniaki hay là Venus Williams, thế nhưng mà với thể hình nhỏ con thì cô thi đấu với một quyết tâm rất là tuyệt vời.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem những cái giải Grand Slam sắp tới, cả hạng mục nữ và ở hạng mục nam, chúng ta chờ đợi hai cái tên tuổi Federer và Nadal sẽ tỏa sáng như thế nào. Tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn các quý vị thính giả của SBS Radio, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình ngày tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.